Phần 3. Phụ lục. Xin chú thích. Các bài thơ dịch được trích dẫn ở phần này, các tác giả bài viết dựa vào nhiều bản dịch khác nhau. Chúng tôi xin phép được giữ nguyên để bản dịch thêm phong phú. Đọc lại tập thơ Ngục Chung Nhật Ký. Một La Mã, một tập nhật ký và cũng là một tập thơ. Lão phu nguyên bất ái ngâm thi, nhân vị tù chung vô sở vi. Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật, thả ngâm, thả đãi tự do thì. Xin chú thích, xem bản dịch trang 37 trong sách này. Bài thơ tứ tuyệt này là bài khai quyển, nghĩa là mở đầu cho tập Ngục Chung Nhật Ký. Trường hợp nảy sinh ra tập thơ lớn này là thế, và chúng ta có thể nghĩ rằng một chương trong cuốn Văn học sử Việt Nam từ nay đã có thể vào đề bằng một câu mà thông thường chỉ dùng để mào đầu cho những chuyện cổ tích có đôi chút ý vị thần kỳ. Ngày xưa có một người không hề nghĩ đến chuyện làm thơ bao giờ, ấy thế mà quả có thế, người có thích làm thơ. Đây là nghĩa chân thật của hai chữ ngâm thi trong bài thơ đâu. Vậy mà đường đời run rủi, người đã để lại cho chúng ta cả một tập thơ. Một tập thơ lớn. Đành rằng trong lịch sử văn học thế giới cũng có những người không hề bao giờ nghĩ đến chuyện để tiếng về sau bằng văn chương. Thế mà ngoài mọi ý muốn của bản thân họ, văn chương của họ vẫn được lưu truyền. Nhưng về tập thơ này, câu chuyện lý thú hơn thế nhiều. Đây là một tập thơ, nhưng cũng là một tập nhật ký. Hay nói đúng hơn, một tập nhật ký mà chính là một tập thơ. Một tập thơ, nhưng lại là một tập thơ tù. Nói theo danh từ của các nhà thơ tiền bối cách mạng, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu. Một tập thơ tù, và người tù lại là một nhà lãnh tụ cách mạng. Một tập thơ mà tác giả là người Việt Nam, nhưng lại là một tập thơ viết bằng chữ Hán. Một tập thơ chữ Hán, phần lớn theo lối thơ đường luật, nhưng để biểu hiện một thực tế hiện đại. Một tập thơ viết bằng chữ nước ngoài, nhưng lại có những bài hay, rất hay. Đúng thế, lịch sử văn học nước nhà cũng như kho tàng văn học quốc tế sẽ mãi mãi ghi lấy sự việc này như là một thành tích kỳ diệu của tinh thần. Điều gì trong nhật ký trong tù đã quyến rũ người đọc, đã làm cho người đọc ở nước ta cũng như ở nước ngoài đánh giá hết sức cao một tác phẩm vĩ đại mà tác giả hình như chỉ đánh rơi vào kho tàng văn học như một hành động ngẫu nhiên, hoặc giả còn có thể nói là như một câu chuyện vạn bất đắc dĩ. Hai La Mã, tình cảm thiên nhiên trong Ngục Chung Nhật Ký. Một trong những trang gần cuối tập Ngục Chung Nhật Ký có ghi một bài tứ tuyệt dưới đầu đề Cán Thiên Gia Thi Hữu Cảm, nghĩa là cảm tưởng đọc Thiên Gia Thi. Thiên Gia Thi là một tập sách nhập môn mà các thầy đồ chữ Hán ngày xưa vẫn dùng để dạy cho học sinh tập làm thơ, là một thứ tuyển tập gồm những bài thơ cổ Trung Quốc từ lâu được công nhận là hay, những bài thơ kiểu mẫu dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ. Vào thời gian này, cuốn nhật ký của bác đã ghi hơn 100 bài thơ. Có phần chắc là bác cũng đã đọc. Đọc lại thì đúng hơn, khá nhiều và khá kỹ những tác phẩm của nghìn nhà thơ cổ điển ấy. Trên quá trình suy nghĩ về thơ mình, về thơ người xưa, hình như bác cảm thấy đã đến lúc nên ghi lại ý nghĩ của mình về vấn đề thơ. Bác viết: Cổ thi thiên ái thiên nhiên mỹ, sơn, thủy, yên, hoa, tuyết, nguyệt, phong. Hiện tại thi trung ưng hữu thiết, thi gia giã yếu hội xung phong. Xin chú thích, xem bản dịch trang 182 trong sách này. Trong thực tế, bài thơ này đề cập tới một vấn đề cơ bản về lý luận sáng tác văn học và nghệ thuật. Từ xưa, các nhà lý luận văn học đều đồng thanh thừa nhận rằng thiên nhiên cùng với tình yêu là những đề tài vĩnh cửu của mọi công trình sáng tạo nghệ thuật. Tuy vậy, khi đi vào những vấn đề cụ thể như là nội dung cái đẹp của thiên nhiên trong tác phẩm mỹ thuật, thái độ của người nghệ sĩ trước cuộc sống nói chung và trước thiên nhiên nói riêng, thì có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Bốn câu thơ trên đây là quan điểm của bác về hai vấn đề: tình cảm thiên nhiên trong thơ và lập trường đúng đắn của người thi sĩ trong thời đại mới, cũng như trong nhiều trường hợp tương tự. Mỗi một lúc cần nói lý luận, lời nói của bác bao giờ cũng giản dị, nhẹ nhàng, nhưng luôn sâu sắc và thiết thực. Có lẽ nên nói ngay rằng, ở đây không hề có thái độ cự tuyệt hoàn toàn đối với tình cảm thiên nhiên trong thơ, và cũng không hề có thái độ phủ định tuyệt đối đối với giá trị thơ cổ điển. Nhưng có một điểm bác thấy cần phê phán trong cổ thi, ấy là chỗ tình cảm thiên nhiên của các nhà thơ cổ có chỗ thiên lệch. Đáng tiếc là bài dịch chưa lột tả hết được ý của hai chữ thiên ái này. Thiên lệch ở chỗ nào? Hai câu cuối bài thơ trả lời câu hỏi bằng cách nêu rõ yêu cầu của thời đại đối với thơ và đối với nhà thơ. Thơ hiện đại cần có chất thép, và nhà thơ cũng phải biết xung phong. Nói cách khác, cái mới mà bác thấy cần phải đưa vào thơ của thời đại là tinh thần chiến đấu, tinh thần cách mạng. Có thể nói rằng, qua bài thơ trên, bác đã tóm tắt nguyên lý sáng tác của tập thơ Ngục Trung Nhật Ký, hay cũng có thể xem tập thơ này như là bức minh họa cho quan niệm làm thơ của bác thì cũng thế. Dẫu sao, nói về lý luận thì quan niệm sáng tác trình bày ở trong bài thơ này là thật sự có một cơ sở vững chắc. Kinh nghiệm của một nhà thơ và của một người đã suy nghĩ nhiều về nghệ thuật thơ. Đọc tập Ngục Trung Nhật Ký, chúng ta luôn luôn có cái cảm giác khoan khoái là mình đang bắt gặp một nghệ sĩ, một tâm hồn nghệ sĩ, một con người yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cái đẹp của thiên nhiên và của con người, tình cảm thiên nhiên dạt dào, lai láng trên tập thơ. Chế độ lao tù Quốc dân đảng có bao giờ dành cho người tù những giờ phút thoải mái để ngắm phong cảnh đâu. Ấy thế nhưng, từ sau cánh cửa nặng trịch của buồng giam, qua một lỗ thông hơi nhỏ xíu, nhà thơ của chúng ta vẫn mở rộng tâm hồn để đón chào, để thu hút lấy những gì còn có thể gọi là nguồn vui mà bên ngoài còn có thể cung cấp cho đời sống nội tâm của con người lương thiện. Có gì đâu, một tia sáng mặt trời lúc ban mai, một luồng gió mát lẫn với mùi hoa từ ngoài xuân thoảng tới, hay một tảng bóng đen thẫm của một lùm cây, hay chỉ cái nhấp nháy của chòm sao bắt đầu, nhất là ánh trăng. Thơ cổ điển của Trung Quốc cũng như của nhiều dân tộc khác vẫn dành cho ánh trăng một chỗ ngồi rộng rãi, cao quý. Thơ của bác cũng vậy. Hoài Thanh đã nhắc đến truyền thống cảnh trăng trong thơ tiếng Việt và cũng đã viết lời nhận xét rất hay là thơ bác đầy trăng. Xin chú thích: đọc Nhật Ký Trong Tù, tập San Nghiên Cứu Văn Học, số 4 năm 1961. Đúng, trong thơ bác, trăng luôn luôn được trìu mến. Trăng là ánh sáng, là trong trắng, là mát mẻ, là thái bình, là hạnh phúc mơ ước của con người, là niềm an ủi và cũng là tượng trưng cho tình chung thủy, lòng trung thành với hứa hẹn. Ánh trăng làm cho cái đẹp của cảnh vật trở nên êm đềm, sâu sắc, làm cho cảm nghĩ con người trở nên thâm trầm, trong trẻo. Trong thời gian bị bọn Tưởng Giới Thạch giam cầm 14 tháng, bác cũng đã bị giải tới giải lui qua phần đất 13 huyện của tỉnh Quảng Tây. Bước đường lưu ly của người tù bị giải cũng chẳng có gì có thể nói là lỏng lẻo hơn chế độ ngồi tù. Phương tiện di chuyển, đi bộ là chính. Qua tập thơ, chỉ thấy người tù một lần được đi thuyền và một lần được đi tàu hỏa. Bác đã ghi vào thơ cả hai chuyến đi ấy. Chắc cũng chính vì đây là hai dịp hiếm hoi. Nhưng đi tàu hỏa thì ngồi toa than, và trên thuyền, người tù cũng bị trói, treo chân lủng lẳng vào cột buồm. Những ngày đi bộ cố nhiên còn vất vả hơn, có ngày đi tới 53 cây số, đi với xiềng xích, đi với hai cánh tay bị trói giật cánh khuỷu lại đằng sau. Nhưng không hề chi, nhà thơ tù vẫn tự do ngắm nhìn đường xá, núi non, sông nước và làng mạc xung quanh. Cảnh nắng, cảnh mưa, cảnh sáng, cảnh trưa, cảnh chiều, cảnh tối của tạo vật bao la. Mẩu bút chì của bác không hề quên ghi nhận những ánh sao lấp lánh trên dặng núi vào thơ, hoặc luồng hơi ấm của mặt trời ban mai tỏa xuống cõi người giá lạnh, bóng thấp thoáng của mấy chú chim chiều về tổ, hay của một áng mây trôi nhẹ giữa tầng không, ánh hồng của một bếp lửa làng quê vào giờ chập choạng, cảnh đồng ruộng giữa những ngày mạ xanh hay vào mùa lúa chín, một luồng gió lạnh mang theo chút thoáng thơm của cỏ nội, hoa rừng, canh gà khắc khoải, tiếng dế nhặt khoan, hồi chuông chùa xa xen lẫn cùng tiếng sáo của một chú chăn trâu. Nếu không phải là một tâm hồn nghệ sĩ thì còn lòng nào, còn thì giờ đâu mà nghĩ đến những thú vị như thế. Những thú vị tuy có phần thanh cao nhưng xa lạ, và có thể nói là viển vông biết bao trước thực tế chua cay phũ phàng của cuộc đời tù tội. Con người nghệ sĩ trong bác yêu âm nhạc và hiểu nhạc một cách sâu sắc. Ở nhà lao Tĩnh Tây, một buổi chiều, bác lắng nghe anh bạn tù đang ngồi dạ khúc Tư Hương, nghĩa là nhớ làng quê, trên một ống sáo. Ở một xó tối đâu đây trong ngục, bác đã ghi lại cảm tưởng tức thì của mình. Ngục chung hốt thính Tư Hương khúc, thanh chuyển thê lương điệu chuyển sầu, thiên lý quan hà vô hạn cảm, quê nhân cánh thướng nhất tằng lâu. Xin chú thích, xem bản dịch trang 52 trong sách này. Chỉ 4 câu thôi, nhưng sự thật là một vở kịch. Một vở kịch một màn, một anh tù chơi sáo, âm điệu véo von sầu não. Một thính giả, người cùng hội cùng thuyền, hiểu nhau nhiều, cám cảnh vô vàn vì nỗi nhớ nhung đất nước, muôn dặm quan hà, và một người khuê phụ đang dạo bước trên tầng lầu trên để nghe cho thấu triệt hơn. Một ống sáo, một bản nhạc, ba nhân vật xa lạ ở ba vị trí tạo ba cảnh ngộ trong ba tư thế không ai nói với ai lấy nửa lời. Nhưng đâu có phải là một màn kịch câm. Tiếng ống trúc thật sự đang tập hợp họ lại trong một niềm đồng cảm đậm đà, da diết. Vẫn câu chuyện âm nhạc, cũng ở nhà lao Tĩnh Tây, có những chiều hôm khi mặt trời lặn, khắp nơi trong ngục tối, ca nhạc vẫn dậy lên ồn ào, nhộn nhịp. Quang cảnh nhà lao trong tâm hồn nghệ sĩ bỗng như biến tướng hẳn, và bác ghi lại. Vãn san ngật liễu, nhật tây trầm, xứ xứ sơn ca giữ nhạc âm. U ám Tĩnh Tây cấm bế thất, hốt thành mỹ thuật tiểu Hàn Lâm. Xin chú thích, xem bản dịch trang 50 trong sách này. Nhà lao họ Tưởng trở thành một viện Hàn Lâm âm nhạc. Nào có phải nhà thơ đang vận dụng vào đây thủ pháp kiêu kỳ của các trường phái lãng mạn, tượng trưng phương Tây, quen sống di chuyển những cảm giác khác biệt từ chỗ này qua chỗ kia. Sự thật đơn giản hơn nhiều. Bác Hồ yêu nghệ thuật ca nhạc dân gian, yêu đến say mê. Trong buổi biểu diễn tập thể, có đôi chút hỗn loạn của giờ phút chung vui này, người nhạc sĩ trong nhà thơ thật sự đã tự tạo cho mình một chốc lát mê ly để quên hẳn mọi nỗi khổ ải đang đè nặng lên vận mệnh của mình. Tù ngục là của bọn quốc dân đảng, là ác bạc, xấu xa, vân vân. Nhưng âm nhạc, nghệ thuật là của nhân dân, là của những tâm hồn trong trắng, là vui vầy, là đẹp. Bọn ác ôn có thể đầy đọa thể xác người tù, nhưng chúng sẽ không bao giờ đe dọa được đời sống tinh thần của người chiến sĩ, của người chiến sĩ cách mạng. Còn nhớ từ ngày tập nhật ký trong tù mới được công bố cách đây 10 năm, Hoàng Trung Thông viết bài đọc thơ bác. Tôi sẽ trích dẫn vào đây hai câu thơ cuối của bài ấy. Vần thơ của bác, vần thơ thép, mà vẫn mênh mông bát ngát tình. Xin chú thích. Đường chúng ta đi, nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1960. Đúng hết sức, thơ của bác thật sự là thơ của thời đại mới, vì thơ của bác bao gồm hai yếu tố hòa hợp với nhau một cách rất nhuần nhụy, chất trữ tình và chất thép. Tập Ngục Trung Nhật Ký đã dành cho thiên nhiên một địa vị danh dự. Trong số 114 bài, có tới vài chục bài thơ tả cảnh, ấn tượng khá sâu sắc, khá rõ rệt của người đọc là thiên nhiên trong tập thơ rất khăng khít với đời sống nội tâm của con người. Nhưng đọc kỹ mấy bài thơ ấy, ta sẽ dễ dàng thấy rằng thơ tả cảnh thiên nhiên trong tác phẩm của Bác vẫn có một đường lối, một phong cách riêng. Nhiều nhà thơ cổ điển của Trung Quốc cũng như của Việt Nam vẫn vui lòng lấy cảnh vật làm hứng thú trung tâm của nghệ thuật. Tả cảnh chỉ để mà tả cảnh. Chưa hẳn đã hoàn toàn như vậy, bởi vì một tác phẩm thơ, dù chỉ 4 câu hay 8 câu, dù tác giả không hề để lộ cái tôi của mình, thì cũng không thể không biểu hiện ít nhiều tình cảm chủ quan của người viết, một lối tiếp xúc với vật giới, một quan niệm về vũ trụ, về đời sống của giới vô tri, về quan niệm giữa tâm linh con người với thế giới sinh vật đa cấp, một cách nhìn nhận sự vật khách quan, vân vân. Ấy là chưa nói tới phong cách của người viết. Cho nên có thể nói rằng đằng sau những bài thơ tả cảnh khách quan nhất bao giờ cũng có một con người. Tuy vậy, mặc dù đọc các tác phẩm về loại này, ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là thiên nhiên. Ở đây vẫn là chủ thể. Cảnh vật tự nó đã đầy đủ chất thơ rồi, và con người có thể ẩn nấp vào hậu trường, không cần xuất đầu lộ diện. Trong tập Ngục Trung Nhật Ký chỉ có vài ba bài có thể gọi là thơ tả cảnh đơn thuần. Có lẽ đó là một khuynh hướng tâm lý, là vì Bác quan niệm tự nhiên trước hết như là một môi trường của cuộc sống, là vì đối với Bác, vật giới rất gần gũi với con người, bởi vậy không cần cô lập thiên nhiên với con người. Nhưng cũng có thể vì hoàn cảnh khách quan của công trình sáng tác. Khi nhà nghệ sĩ sống trong tình cảnh tù tội, thì nghệ sĩ cũng khó có thể nghĩ đến chuyện xây dựng những bức tranh sơn thủy đơn thuần, dẫu chỉ là một bức tranh thủy mặc. Vẽ để treo vào đâu? Vào những bức tường đầy những muỗi ruồi dẹp của nhà tù, hình như cũng chưa cần thiết lắm. Trong thơ Bác có sự hài hòa rất ý nhị giữa hình thái của cõi vật và nội tâm của con người. Vừa bước chân vào nhà lao Tĩnh Tây, nhà thơ thoáng nhìn lên trời. Mưa vừa tạnh, hai đám mây xô đuổi nhau trôi qua trước mắt. Đám mây mưa vừa bay đi, đám mây nắng cũng vừa lướt qua. Nhà thi sĩ nghĩ gì? Ngục trung cựu phạm nghênh tân phạm, thiên thượng tình vân trục vũ vân, tình vũ phù vân phi khứ liễu, ngục trung lưu trú tự do nhân. Xin chú thích: xem bản dịch trang 39 trong sách này. Không hề có những đề tài cổ điển phương Tây như là thiên nhiên, bà mẹ hiền từ của con người, hoặc thiên nhiên, mụ dì ghẻ ghét bỏ con người. Cũng không hề có câu chuyện cảnh vật vui buồn đồng cảm với người, hoặc dửng dưng và thậm chí còn mỉa mai nỗi đau khổ của con người. Người đọc chú ý tới hai chữ nghênh, nghĩa là đón rước, và trục, nghĩa là xua đuổi, nhẹ nhàng và tế nhị mà chua chát. Người đón rước nhau để vào ngồi tù, còn mây thì xô đuổi nhau đi tự do. Giữa mây và người tù, mối quan hệ nếu như có chút ý nghĩa thì chính là ở chỗ đối chiếu giữa đời sống phóng khoáng của tạo vật và cảnh ngộ oái oăm của con người. Và ý nghĩa cuối cùng của bài thơ đã là một lời phản kháng. Tự do là luật của thiên nhiên, thì sao con người sinh ra trong tự do, con người chiến sĩ cách mạng đấu tranh cho tự do, lại có thể bị tù, bị tội? Thiên nhiên trong thơ Bác thỉnh thoảng cũng là những cơ hội để bộc lộ những ý nghĩ tâm tư của mình trên bước đường thử thách gian khổ. Nhiều bạn đọc trước đây đã nói lên chủ nghĩa lạc quan cách mạng và tinh thần bất khuất của người chiến sĩ trong thơ Bác. Trong tập Nhật Ký có một số bài thơ mà chúng ta có thể xếp vào loại thơ triết lý. Tuy vậy, nếu đọc kỹ lại thì chúng ta vẫn có thể phân vân trong việc xếp loại như thế. Bài Bát Cú, tình thiên, nghĩa là trời hửng chẳng hạn, mở đầu với một câu muốn như là để phát triển thuyết tuần hoàn luận. Câu 1 và câu 2 nhắc lại một triết lý khá thông thường là sự vật nằm trong định luật xoay vần, và trời mưa mãi rồi thì cũng tới ngày nắng. Và rồi câu kết bài thơ lại nói lời lẽ tự nhiên, khổ tận nhất định tới ngày cam lai. Tuy vậy, trung tâm hứng thú của bài thơ chắc không phải là mấy câu triết lý dễ dàng ấy. Trước hết là đối với phương Đông chúng ta, thuyết tuần hoàn đã trở nên khá thông thường với các nhà nho học cũng như các nhà đạo học, Phật học. Bác hiểu hơn ai hết rằng có một lối trình bày cái thuyết vần xoay của các nhà triết học ngày xưa thật sự là siêu hình. Và một mặt nữa, nếu như sau mưa có nắng thì sau nắng phải có mưa thì sao? Cho nên nghĩ cho kỹ, triết lý này không phải là triết lý dài hạn. Sự thực thì ở đây chủ đề chính cố nhiên không phải là triết lý tuần hoàn luận, mà chính là cái chủ nghĩa lạc quan của con người khi cảm thấy sung sướng trước cảnh tượng của ngày tự do sắp tới. Chính vì thế mà bác không đặt bài thơ này dưới một đầu đề triết lý. Bác đã đặt cho bài thơ cái đề mục Trời Hửng. Và thực sự đây là một bài thơ trữ tình, một bài thơ trong đó tình cảm thiên nhiên được vẽ lên như một tấm thảm thêu bằng chỉ vàng, chỉ bạc trên nền gấm đỏ. Ấy là bài thơ mà bốn câu thơ giữa là trọng tâm, là chủ lực. Phiến thời vũ trụ giải lâm phục, vạn lý sơn hà sái cẩm chiên, nhật noãn phong thanh hoa đới tiếu, thụ cao chi nhuận điều tranh ngôn. Xin chú thích, xem bản dịch trang 180 trong sách này. Đẹp, đẹp hết sức là cảnh vật. Trước mắt con người sắp tới bờ thắng lợi trong cuộc đấu tranh, có thể nói rằng mọi giác quan mỹ cảm của con người đều có phần trong giờ phút trời đất nước non đều đổi mới. Những ngày bị đày đọa, nhà thơ luôn luôn nhìn nhận được trong cảnh vật thiên nhiên một mối đồng cảm rộng rãi, thấm thía. Một đêm trăng đẹp, trong lao tù, khảo đâu ra rượu, ra hoa để thưởng nguyệt. Đành nhìn xuông qua cửa sổ vậy. Thế mà trăng như một người bạn trung thành cũng đã tìm cách nhìn lại nhà thơ qua khe cửa ngục. Xin chú thích. Xem bài ngắm trăng, vọng nguyệt. Những ngày bị giải từ Long An qua Đồng Chính, người tù vô tội, chân tay bị trói chặt, nhưng cũng không cảm thấy quạnh hiu quá đỗi vì mùi hoa thơm và tiếng chim hót đã tràn trề khắp cả chặng đường rừng. Xin chú thích, xem bài Trên đường đi, Lộ Thượng. Ở một nhà lao khác vào buổi rạng đông, buồng giam còn tối mịt, nhưng nhà thơ đã nhìn thấy trong tia sáng mặt trời ban mai như một dự báo về một viễn cảnh huy hoàng. Xem bài Buổi sáng, Tảo dài. Và đóa hoa hồng khi nở, khi chưa tàn hẳn, đã là vô tình. Mùi thơm của hoa vẫn vào thấm tận nhà lao, như thể gào lên với người tù bao nỗi bất bình. Xin chú thích, xem bài Cảnh chiều tối, Vãn cảnh. Bài học thiên nhiên là bài học lạc quan cách mạng. Thiên nhiên hộ vệ người lưu ly trên bước đường thử thách. Thiên nhiên cũng khơi gợi cảm hứng cho nhà thơ. Nhất khứ kê đề giả vị lan, quần tinh ủng nguyệt hướng thu san. Trinh nhân dĩ tại trinh đồ thượng, nghênh diện thu phong trận trận hàn. Tảo giải, bài 1. Đông phương bạch sắc dĩ thành hồng, u ám tàn dư tảo nhất không. Noãn khí bao la toàn vũ trụ, hành nhân thi hứng hốt ra nồng. Tảo giải, bài 2. Căn cứ vào cách viết mà nói, trong hai bài thơ này có một sự hòa hợp kỳ diệu giữa bút pháp tượng trưng với bút pháp hiện thực. Tiếng gà cầm canh, trăng sao trên ngọn núi, người tù bị giải giữa lúc đêm khuya, gió rét táp vào mặt, rồi đến ánh sáng ban mai, hơi ấm tràn lan khắp mặt đất. Đó là sự thực, nhưng cũng là những tượng trưng rất đẹp và rất hào hùng. Cả tạo vật đang hoạt động dưới bước chân và trong tâm hồn của người chiến sĩ. Tiếng gà gáy là để xé cái màn đêm và gọi sáng. bao nhiêu vì sao nhỏ đang cong kênh mặt trăng vượt lên cao. Phải chăng là quần chúng giác ngộ đang ủng hộ người dẫn đường? Đường khổ ải của người tù là đường đấu tranh của người chiến sĩ, và gió thu cũng chính là những đợt thử thách gian lao. Và rồi cả một phương đông đã sáng rực, màu trắng biến thành màu đỏ cách mạng. Thắng lợi của cách mạng đang quét sạch những tàn dư của bóng tối ban đêm, và trời đất là cả một vùng hơi ấm để đưa con người tới mục đích thắng lợi và tới cõi thơ. Rõ ràng là dưới ngòi bút lão luyện, những danh từ dùng để chỉ một trường phái riêng rẽ không thể nào biểu hiện nổi hoàn toàn sự thật. Trong thơ bác, giữa cuộc sống của vạn vật và cõi lòng của con người, mối đồng cảm luôn luôn tìm được những hình thức biểu hiện độc đáo. Nét đẹp đẽ và cảm động hơn hết trong yếu tố trữ tình của tập thơ có phần chắc là tình yêu bạn chiến đấu, tình yêu đồng chí. Trong tù, bác luôn luôn tưởng nhớ những người đồng chí đang được tự do hoạt động trong nước hoặc ngay trên phần đất tỉnh Quảng Tây. Chúng tôi nghĩ rằng giữa bao nhiêu tháng ngày đau khổ ấy, khi bác ngồi ghi tập nhật ký này, thì người mà bác nghĩ tới trước tiên chính là các đồng chí ấy. Bác tin những người đang sum học trong gia đình hay bên nước nhà đều cùng nhau ăn Tết Trung Thu, chắc không nỡ quên người đang ngậm sầu trong nhà ngục. Xin chú thích, xem bài Trung Thu. Trước một cánh đồng vừa được chuẩn bị để cấy vụ mùa mới, bác viết bài ức hữu. Tích quân tống ngã chí giang tân, vấn ngã quy kỳ chỉ cốc tân. Hiện tại tân điền dĩ lê hảo, tha hương ngã tác ngục trung nhân. Xin chú thích, xem bản dịch trang 108 trong sách này. Về mặt khác, bài Tân xuất ngục học Đăng Sơn có thể nói là bài điển hình hơn hết. Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân, giang tâm như kính, tĩnh vô trần. Bồi hồi độc bộ tây phong lĩnh, giao vọng nam thiên ức cố nhân. Xin chú thích, xem bản dịch trang 186 trong sách này. Tôi đã có dịp nghe giải thích nội dung bài thơ này. Cảnh vật và tình cảm ở đây đều chân thật, nhưng không nên quên ý nghĩa tượng trưng của hai câu đầu. Khi bác nói, mây ôm dãy núi và dãy núi ôm mây, thật sự bác đã muốn dùng hình tượng một cảnh vật mù mịt để mô tả cục diện chính trị của Trung Quốc vào những năm 1940 dưới thời Tưởng Giới Thạch. Và rồi đến câu tiếp theo, lòng sông như tấm gương, không chút bụi mờ. Thì phải hiểu rằng dòng sông trong sáng như gương ấy chính là tấm lòng trong trẻo, không chút bụi nào làm đục được của người chiến sĩ cách mạng. Sự thực thì trong thơ bác, chúng ta đã thấy khá nhiều hình thức truyền thống được vận dụng để diễn tả tình cảm và suy nghĩ của mình, ngay cả ý nghĩa tượng trưng của sự vật thiên nhiên nữa. Đó là điều mà bạn đọc chúng ta dễ dàng nhận thấy trong khi đọc nguyên văn tập thơ. Thơ thiên nhiên trong tập Ngục Trung Nhật Ký thật sự có những bài rất hay, có những phác họa sơ sài mà chân thật và đậm đà, càng nhìn càng thú vị, như một bức tranh thủy mạc cổ điển. Có những cảnh lộng lẫy sinh động như những tấm thảm thêu nền gấm chỉ vàng. Cũng có bài làm cho người đọc nghĩ tới những bức sơn mài thâm trầm rộn rịp. Nhưng quán triệt khắp tất cả những bài thơ trữ tình trong tác phẩm là tinh thần đấu tranh, là chất thép. Tinh thần chiến đấu ấy càng rõ rệt hơn nữa khi chúng ta đọc những bài thơ tả thực của tập thơ, và chúng ta biết rằng đây là nội dung chân chính của tập Ngục Trung Nhật Ký. Đặng Thái Mai, trích Nghiên cứu học tập thơ văn Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1979.